Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một cư dân Sơn Đông 87 tuổi bị kết án 1 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có thông tin về một cư dân Hắc Long Giang bị kết án 4 năm 2 tháng tù. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, một cư dân Sơn Đông 87 tuổi bị kết án 1 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một cụ bà 87 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 1 năm và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 9 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Đồn Công an Bát Đại Hồ nhắm vào bà sau khi một đoạn video giám sát cho thấy bà lấy ra một thẻ flash từ trong túi. Vì tên bà có trong danh sách đen các học viên Pháp Luân Công, cảnh sát nghi ngờ trên thẻ có thông tin Pháp Luân Công và bà đang muốn đưa thẻ cho người khác. Bà Dương Dục Trân đang sống cùng nhà con gái mình. Ngày 28 tháng 7 năm 2022, cảnh sát đã đột kích ngôi nhà. Họ đã tịch thu tất cả các sách về Pháp Luân Công của bà Dương nhưng không bắt giữ bà. Ngày hôm sau, họ triệu tập bà đến đồn cảnh sát để xác minh tang vật bị tịch thu. Bà đến trình diện nhưng không ký vào biên bản. Bà kêu gọi cảnh sát dừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Họ cho bà tại ngoại về nhà. Tháng 5 năm 2023, một thư ký Viện Kiểm sát quận Thị Bắc đã gọi điện cho bà Dương, yêu cầu bà đến và ký giấy tờ như một phần của thủ tục thông thường. Bà đã ký vào biên bản mà không xem kỹ và sau đó cảm thấy rất hối hận. Tòa án quận Thị Bắc đã triệu tập bà Dương vào ngày 3 tháng 7 năm 2023. Lần này bà không ký tên vào văn bản được đưa ra. Thay vào đó, bà viết Trân Thiện Nhẫn Hảo trên tờ giấy. Người thư ký ký tên cho bà, hỏi về tình hình tài chính của bà, có thể là để xem liệu bà có đủ khả năng thuê luật sư không, và hỏi liệu bà có muốn dùng luật sư do tòa án chỉ định hay không. Bà nói, bà không làm vậy vì bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào. Bà cũng biết rằng hầu hết tất cả các luật sư do tòa án chỉ định sẽ nhận tội cho học viên Pháp Luân Công. Vài ngày sau, một luật sư do tòa án chỉ định đã đến thăm bà Dương dù bà chưa bao giờ yêu cầu. Luật sư nói nếu bà nhận tội lợi dụng dị giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, thuật ngữ dùng để buộc tội và kết án các học viên Pháp Luân Công, bà có thể nhận được mức án nhẹ và tránh phải ngồi tù. Bà Dương khẳng định với luật sư rằng bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công hay sở hữu sách của Pháp Luân Công. Bà cũng kể cho luật sư về việc bà được thụ ích ra sao nhờ Pháp Luân Công. Cả hai con trai của bà đều mất sớm. Vì đau buồn mà sức khỏe bà sa sút. Bà bị bệnh tim và huyết áp cao. Mắt bà rất nhạy cảm với ánh sáng và bà phải kéo rèm cả ngày. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà dần khỏi các triệu chứng và trở nên vui vẻ hơn. Dù đã tuổi 87, bà đi cầu thang không gặp khó khăn gì. Tòa án quận Thị Bắc đã đưa bà Dương ra xét xử vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Bà bác bỏ cáo buộc của công tố viên và nhấn mạnh rằng không có điều luật ban hành nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi đó là một giáo phái. Thêm nữa, bà cũng chỉ ra lệnh cấm xuất bản Pháp Luân Công đã được dỡ bỏ vào năm 2011. Có nghĩa là những cuốn sách về Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà bà là hoàn toàn hợp pháp và không thể dùng làm bằng chứng chống lại bà. Luật sư do tòa chỉ định đồng tình với bà Dương và cũng bảo chữa bà vô tội, mặc dù thực tế ông được chỉ đạo phải nhận tội cho bà. Chủ tọa phiên tòa Vương Hàm Chi đã kết án bà Dương vào ngày 16 tháng 9 năm 2023. Hiện chưa rõ khi nào bà sẽ bị bắt trở lại nơi giam giữ để thụ án. Tin tức thứ hai, một cư dân Hắc Long Giang bị kết án 4 năm 2 tháng tù sau khi bị bắt vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một cư dân ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 7 năm 2023 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà Vương Thục Lan bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2023 và được tại ngoại vào ngày 5 tháng 6. Bà bị quản thúc tại gia một năm vài tuần sau đó, trước khi bị truy tố vì đức tin của mình. Bà ra hầu tòa vào ngày 20 tháng 7 và bị kết án vào cuối phiên điều trần. Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2023, bà Vương đi chợ và nói chuyện với một người mua hàng, một người đàn ông khoảng 70 tuổi về Pháp Luân Công. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện và giữ lấy bà Vương cùng ông lão. Dù ông lão đã chạy thoát, nhưng một người khác đã tham gia cùng người phụ nữ trung niên và giữ chặt bà Vương. Hóa ra, cả hai đều là nhân viên ủy ban khu phố và đã báo cáo bà Vương với cảnh sát. Nhiều người tụ tập xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra. Bà Vương nói với họ về sự bất hợp pháp của cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chẳng bao lâu sau, một xe cảnh sát tới và hai sĩ quan bước ra ngoài. Bà Vương từ chối đi cùng họ, nhưng họ vẫn kéo bà vào xe tuần tra, rồi đến đồn công an Hạnh Hoa Quáng. Quyền đội trưởng An Bá Nhạc của đội an ninh nội địa thuộc công an quận Thành Tử Hà và cấp dưới của ông ta là Vương Cường và Vương Đại Vĩ đã đón bà Vương từ đồn công an rồi đưa bà đến trụ sở công an quận. Sau đó, đội trưởng An đột kích vào nhà bà Vương và tịch thu một số sách Pháp Luân Công, một bức chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công và vài ổ đĩa cứng. Sau đó, ông ta đưa bà đến một trại tạm giam địa phương vào khoảng 4 giờ chiều, rồi đe dọa bà. Lần này, tôi chắc chắn sẽ bắt bà vào tù. Bà Vương đã tuyệt thực tại trại tạm giam. Vào ngày thứ tư, đội trưởng An dẫn hơn chục người đưa bà đến bệnh viện trung tâm thành phố Kê Tây để bức thực bà. Bà từ chối hợp tác và họ dẫn bà đi khắp nơi. Họ còng tay bà vào giường bệnh và đè bà xuống, trong khi các nhân viên y tế bức thực bà. Ngày 5 tháng 6, công an đưa bà Vương đến bệnh viện lần thứ ba để bức thực. Sau khi lần bức thực kết thúc, các bác sĩ của bệnh viện nói với công an rằng họ không thể bức thực bà nữa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Trại tạm giam cũng phản đối việc bức thực thêm nữa vì sợ phải chịu trách nhiệm. Mãi đến chiều hôm đó, đội trưởng An mới cho bà được tại ngoại. Tuy nhiên, đội trưởng An nhanh chóng đệ trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát huyện Kê Đông. Vào tháng 6 năm 2023, viên chức Ngô Hưng Đạt đưa bà đến Tòa án huyện Kê Đông để tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, bà từ chối vào trong phòng xử án. Chủ tọa phiên tòa đã quyết định hủy bỏ phiên xử và quản thúc bà Vương một năm tại nhà trong khi chờ xét xử. Bà Vương từ chối nhận lệnh quản thúc tại nhà và bị đưa về nhà. Viên chức Ngô nói với chồng bà rằng bà cần phải ra tòa một lần nữa và sẽ ổn sau khi tòa ra phán quyết. Sau đó bà nhận được cáo trạng qua thư do Viện Kiểm sát huyện Kê Đông gửi đi. Ngày 20 tháng 7, cảnh sát đưa bà Vương đến Tòa án huyện Kê Đông để tham dự phiên tòa. Bà không được thông báo trước về phiên xử. Công tố viên Lưu Tuệ Phương đề nghị mức án 3 năm rưỡi đến 4 năm tù. Thẩm phán Lý Lệ đã kết án bà Vương 4 năm tù vào cuối phiên xử và khiển trách bà vì có thái độ không tốt và từ chối thừa nhận tội tu luyện Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.